Bây giờ ta quan tâm đến một chương khác nhé, để xem ngày hôm nay nó có khá hơn 20 thế kỷ trước không. Chương thứ 5 đó. Trong phần này là Thánh Phaolô nói đến hai vấn đề lớn ở trong cộng đoàn Côrintô. Chúng ta thử xem hai vấn đề này nó còn là những vấn đề lớn cho giáo hội ngày hôm nay không, mà ngay trong cộng đoàn của mình. Ta đọc với nhau ở chương 5 từ câu 1 cho đến hết câu 5 thôi. Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em,
mà là thứ dâm ô không thể xảy ra ngay cả nơi dân ngoài. Có kẻ ăn dưới lời kể của cha mình, thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Lẽ ra anh em đã phải than khóc là bởi từ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em. Phần tôi tuy chẳng mặc về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt. Tôi đã nghe ăn kẻ có hành vi đó như để tôi có mặt tại chỗ. Trong một buổi họp với anh em, ở đó có tôi hiện diện bằng tinh thần nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và giới quyền năng của người. Chúng ta phải nộp con người đó cho Satan để phần xác nó bị hủy diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong ngày của Chúa.
Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em. Đi đâu cũng chỉ nghe nói. Như vậy chắc là nó cũng khiếp lắm, phải không? Người đi đâu cũng nghe nói mà. Mà lại là một thứ dâm ô ngay cả nơi dân ngoài cũng không có nữa. Ta gọi ở đây là trường hợp loạn luân. Ngay cả nơi dân ngoại cũng không có. Thế mới đau chứ. Tưởng tin vào Chúa thì là đạo đức hơn, nhưng còn đằng này lại tệ hơn. Tôi nghe một linh mục ở vùng cao nguyên chia sẻ rằng đi truyền giáo cho người thượng, họ đơn sơ lắm. Ai dè đâu đến lúc mà người ta được rửa tội rồi thì dần dần lại phát hiện ra nó học cái thói xấu của người kinh mà là công giáo mình ấy. Ngày xưa người ta không biết ăn gian nói dối, bây giờ cũng biết nói dối. Nhưng cái câu mà chắc các anh chị ít để ý lắm, đó là câu 2 ở chương 5 á. Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Đây. Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Thế tại sao mà đã phạm tội đến cỡ mà loạn luân rồi, dân ngoại nó cũng không phạm nữa mà lại còn kiêu ngạo? Tại sao vậy? Ở đây người ta có thể đặt một câu hỏi mà nó liên quan đến thư Galata tuần trước chúng ta học này. Có còn nhớ mệnh đề quan trọng của thư Galata là gì không? Chúng ta được cứu độ nhờ đâu? Nhờ đâu? Nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, chứ không phải nhờ, chứ không phải nhờ cắt bì và gì nữa? Và lê luật. Và lê luật. Cho nên mình đã trở thành một con người tự do, phải không? Thế thì không chừng bây giờ các ông các bà bảo tôi tin vào Chúa là tôi trở thành người tự do rồi, đâu có phải giữ lề luật gì nữa. Cho nên là thoải mái. Ngay cả những lề luật mà dân ngoại người ta cũng quan tâm, người ta giữ. Bây giờ tôi cũng đâu có phải giữ gì nữa. Lý luận như thế thì nguy hiểm lắm nhé. Tôi đặt câu hỏi như thế không phải không có lý đâu. Bây giờ mở xuống chương 6 câu 12 coi. Câu 12 này. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Thức ăn dành cho bụng và bụng dành cho thức ăn, Thiên Chúa sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Đấy. Cho nên bây giờ ta nhân danh tự do, tôi được phép làm mọi sự mà. Tự do khỏi lê luật mà. Nhưng Thánh Phaolô nói thêm sao? Không phải mọi sự đều có ích. Rồi tôi được phép làm mọi sự mà, nhưng tôi không để sự gì làm chủ được tôi. Bởi vì nếu có một cái gì đó mà nó làm chủ chúng ta đó, thì hóa ra ta thành nô lệ rồi, đúng không? Mình đâu còn phải là người tự do nữa. Bây giờ một đam mê xác thịt chẳng hạn, hay là nghiện ma túy chẳng hạn, mà nó làm chủ con người của mình, khiến cho mình không còn lương tri gì nữa, mình làm những chuyện tầm bậy tầm bạ, thì như vậy hỏi là mình tự do hay là nô lệ? Nô lệ chứ. Cái lập luận mà bảo là tôi tự do, tôi được phép làm mọi sự, cái đó chỉ là lập luận hời hợt ở bên ngoài, che giấu thực tế của tâm hồn là mình làm nô lệ. Ở trong phần này này, người ta cho ta thấy là Thánh Phaolô khai triển một điều mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị gọi là thần học về thân xác. Ở đây dĩ nhiên nó không đầy đủ đâu, nhưng mà có một vài khía cạnh tôi có thể gợi ý cho các anh chị thấy này. Câu 14 đó: Thiên Chúa làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Và sống lại không phải chỉ là phần hồn, mà là cái thân xác này này, thân xác này này. Như vậy cái thân xác này không phải là để gian dâm, thân xác này là để phụng sự Chúa. Thân xác này là thân xác mà chính Chúa Kitô đã mang lấy. Khi Chúa Kitô xuống thế làm người thì hỏi rằng Ngài có mang một cái thân xác khác với chúng ta hay không? Dạ thưa không. Mà mang một thân xác giống như mình vậy, biết đói, biết khát, biết mệt mỏi. Và xin lỗi, rất tinh tế, một vài tác giả nói có nhu cầu tình dục. Một thân xác như mọi người, chỉ trừ có mỗi một điều là tội lỗi. Cho nên thân xác này này, khi Chúa Kitô xuống thế làm người thì thân xác đó đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Và vì vậy các anh chị sẽ đọc được ở dưới này những câu: anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và thân xác nó cũng giống như thân xác của Chúa Kitô phục sinh vậy. Một ngày nào đó thân xác này được phục sinh. Và vì thế phải thấy được giá trị thiêng liêng cao quý của thân xác, chứ không phải là để gian dâm, để thỏa mãn cái bản năng của mình. Rồi Phaolô còn lấy thêm một lý do nữa thế này: anh em không biết rằng thân xác của anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Lúc nãy chúng ta nói phép rửa, mình chịu phép rửa là mình trở nên chi thể trong thân mình của Chúa Kitô. Cho nên Ngài nói ở đây, thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô. Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của kỹ nữ hay sao? Ngài có những lập luận rất là thuyết phục. Thành thử ra phần mà ta thấy từ câu 1, nói chung là chương 5, và sang chương 6 mà từ câu 12 cho đến hết đó, là Ngài nói những gì liên quan đến điều răn thứ 6 đó. Và nếu mà liên quan đến điều năm thứ sáu thì các anh chị nghĩ là nó còn thời sự đối với mình bây giờ không? Hỏi rằng cái tội nào mà con người ta dễ phạm nhất? Đó là một thực tế. Có những tội mà có người nói đùa mà cho tiền cũng không phạm. Tội ăn cắp chẳng hạn, giết người chẳng hạn, cho tiền cũng không phạm. Nhưng mà có tội không những không được tiền mà lại còn mất tiền nhưng mà vẫn phạm. Cho nên những gì mà Ngài nói với dân Corinto vẫn còn là những lời nhắn nhủ rất thực tế đối với chúng ta.